aircraft shot down that day. And any other American aircraft shot down that day by the MiG-17s.
Trong ngày hôm đó, cái MiG-17 của bạn rơi cái nào?
Có thông báo là họ có bắn ra.
It was informed that the MiG-17 also shot down some aircraft.
Were there any Vietnamese aircraft that were shot down that day?
Trong ngày đó, máy bay của Việt Nam có bị bắn rơi không?
What is his impression of American pilots? What does he think of the performance of American pilots?
Chú có nhận xét gì về về các phi công người Mỹ, về cách đánh? The American pilots have their own fighting
But
what they do is that they find that they usually rely on the large number. They usually fly to protect and take care of the bombing aircraft.
Chiến thuật của họ đó thì chúng tôi là nghiên cứu và nắm được những cái việc, nắm được những cái cách mà họ có thể đối phó.
At that time, we decided to very carefully their tactics. We have our own fighting.
Coi những cái tốt cái tiêm kích chắc là đông bay như này, giống như là cái đội hình của máy bay bom thế chẳng hạn, để mà họ là mục đích là họ đánh vào nước thôi.
So normally the US Air Force sends a very large number of the fighters. So it is they flew into the line of the bombing aircraft. But in fact, they can try to find and to shut down our big aircraft.
Thì họ tổ chức đi trong cái đội hình của máy bay chiến dịch bom để mà chống lại Mỹ.
And they also insert some fighters in the bombing aircraft. But in fact, they look for the big aircraft.
Trong cuối chiến tranh thì họ cơ bản là thay cái F4, họ thay cái F4 hoặc thay F-35 để họ làm vừa làm chiến dịch bom vừa làm chiến dịch để đánh ở nước luôn.
Nearing to the war end, they replaced the F4 by the F-105 because the F-105 can serve as bomber aircraft for the fighters.
Là không gặp mít thì họ mang bom vào mục tiêu và ném, mà nếu gặp mít thì họ vứt bom ngoài đi để họ đánh mít thôi.
So those in the F-105, if they don't see any mít aircraft, they put the bomb target, and if they saw the mít aircraft, they would drop the bomb, so they are now with fighters.
Vậy thì chúng tôi là phải tạo cái yếu tố mà nó bất ngờ, họ không có phát hiện sớm được mà nó biết ở đâu, từ hướng nào đấy.
So our tactic is to give us suddenly so that they
không know. Thường thì chúng tôi nghĩ là coi như là bắt đầu ngắm chuẩn bị phóng tên lửa thì họ mới phát hiện được, thì không có thể nào cơ động được.
So normally when we are pushing the red button to release the missile, they recognize that.
They are recognizing it?
Normally when he
pushes the red button,
the red button uh-huh. to release the missile. Uh-huh. Oh, yeah, at that moment they recognize it. Okay.
Khi họ không đối phó được với tinh không như vậy thì họ rất là tích cực, họ đánh vào sân thay.
So, but if that's why they were active to bomb our airport.
Nếu chúng tôi vẫn tồn tại và vẫn đánh họ, thì tự nhiên là kết thúc chiến tranh.
But our main aircraft seems well protected and seems in the sky to the end of the war.
Earlier he had said that in this particular mission that they had gotten word ahead of time where the American aircraft would be taking off from, and where they would be coming from, and so they could project where the U.S. aircraft would be. Do you remember that?
Who's looking at this?
Earlier he said, in describing this encounter, he said that they had received word ahead of time that the Americans were coming. How did they know that the Americans were coming?
Trước mỗi trận đánh thì lúc nãy là chú có nói là nhận được tin báo là máy bay Mỹ sẽ vào đánh, thì thông thường thì được nhận làm thế nào mà biết trước được là máy bay Mỹ sẽ vào đánh?
Thì nên là do là từ sở chỉ huy trung tâm báo của chúng ta.
That information was transmitted to us from the headquarters.
And how often did they know ahead of time that the Americans were coming?
Thông thường thì họ biết sớm trước bao lâu máy bay sẽ vào. When the enemy aircraft approaching the border, were you following?
Yes. I mean, how many times?
Before you know, how many times? So you form all number the all the fighting in the air.
So every time they knew the Americans were coming. And how much notice did they have? How much time before they arrived did they know the Americans were coming?
You mean how much time ahead of the...
Yes.
Và thông thường những tin báo như thế thì chúng nhận được sớm trước bao lâu so với chúng ta? Normally we say before we took off.
How many American aircraft did he shoot down?
Eight in total.
In addition to the F-105, what other types of aircraft?
Ngoài cái chiếc F-105 thì chúng tôi bắn cơ loại nào?
Các cái loại thì gồm có là cái đầu tiên là bắn hơi không người lái BQM-34 ha.
First the BQM-34, the unmanned aircraft.
Sau đó cái F-105.
The second is F-105.
F-4.
The F-4.
How many F-4?
Bao nhiêu chiếc F-4?
F-4.
Five F-4.
and 1105.
But you should have the number.
One F8. Thật tử quân. Đây là thật tử quân.
Which would you say was the most difficult?
Trong cái loại quay này, cái nào khó bắn nhất
không? F4 là khó.
F4.
And I guess the easiest was the BQM.
Sorry?
The easiest was the BQM.
Dễ nhất thì chắc là cái loại DQ và nhiều ca và loại như thế này, cái bay không thì làm. Thôi là dễ nhất ạ.
Dễ nhất là nó không có đối phó, nhưng mà nó khó nhất là về cái cao nó khó.
It is easy because it almost has no reaction when. But the most difficult is that it roll in a very high level.
Thì cái tốc độ tiếp cận giữa cái máy bay mình với cái máy bay địch hàng ngàn cái số giờ thì nó nhanh lắm. Có một cái là nó qua ngay. Xử lý kịp thì nó qua không bắn được.
The most difficult for the unmanned aircraft is that the speed of the aircraft were too high, while the approaching to each other aircraft is very high, so the aircraft is seen at a glance.
Thì không người lái thì nó bay tốc độ khoảng lối là 850 không?
Because the unmanned one was doing at about 800 and 1850.
Còn mức mà bay ở trên cái độ cao đó thì phải bay tốc độ đến khoảng 2.1
cái này là dặm trên giờ hay là km
tốc độ? Cái này là km
trên giờ. Km
per hour. Nếu thằng mốt bay cái độ cao đó thì phải bay đến khoảng là 2.001 km
per hour. But for the MiG-21 was doing that 2,100.
2,100 meters per hour. Meters are 2,100 kilometers per hour. Per hour. He was to be at that speed. In the American Air Force, if you shoot down five planes or more, you are called an ace. Do they have a name in the you're called
Ace. Ace là con ác. Nhưng mà bắn từ 5 chiếc trở lên á.
Còn nó gọi gì? Nó gọi là gì?
Nó cho cái biệt danh cái Ace, biệt danh là Ace.
Ace là gì?
Ace là con ác. Ace là con ác. Ác trong bộ bài là con ác.
À, máy bay tức là một cái máy bay mà bắn được 5 chiếc thì
cái
chiếc đồng được phòng là con ác.
Ace.
Anh
The hero of the armed forces.
Một chiếc thì được thưởng
một
huân chương. And
each
one
order for each.
One medal.
One
medal for one
aircraft. Now, to be a hero, how many aircraft do you have to shoot down to be a hero?
Để được phong làm anh hùng thì phải bắn rơi bao nhiêu chiếc thông thường?
Ở đây thì thường cái tiêu chuẩn một là phải bắn rơi máy bay, cái thứ hai là nhiều cái yếu tố khác nữa.
The first standard is to shut down the enemy aircraft in the fall. There are many standards to be considered.
Cũng có thể là có người bắn rơi vài chiếc bắn được không cũng có thể được.
There was a debate that one person shot down one or two aircraft, but he was still on the radar table.
What is his overall opinion of American pilots? Does he feel that they performed well, they performed poorly?
Chú có nhận xét chung về các phi công Mỹ không ạ? Tức là họ chiến đấu tốt hay là họ chiến đấu bình thường như thế nào?
Đánh giá.
Nói về kỹ thuật ấy, thì là họ có trình độ kỹ thuật cao.
Technically, they were very good with the very well-educated technically.
Nếu kỹ thuật họ là mà kém thì chắc là chúng tôi bắn ra nhiều nữa không?
Because if they were not technically good, we would have shot down more aircraft.
Cái phần tinh thần thì phụ thuộc vào cái mục đích chiến đấu của họ.
Concerning the spirit, depends on their aim when they engage in the battle.
Depends on
their aim.
Chúng tôi chiến đấu là vì là bảo vệ đất nước chúng tôi, bảo vệ nhân dân.
Our aim is to defend the people in the country.
I'm sorry, our aim.
Our aim is to defend the people in the country.
As he became an experienced pilot, did he take what he had learned and share that with the Soviets? You know, the Soviets had taught him initially how to fly, and they taught him the basics. And then he went off to war and started engaging the Americans and learned quite a bit as a pilot. Was there any effort to share what the Vietnamese pilots learned in combat fighting the Americans with the Soviets?
Khi mà ông được đi học thì người Liên Xô là dạy ông lái và chiến đấu những cái cơ bản. Nhưng mà khi trải qua thực tế chiến đấu thì nó rất nhiều kinh nghiệm. Những cái bóng đó thì có được chuyển giao và trao đổi với phía Liên Xô.
Cái đó thì gọi là trao đổi kinh nghiệm chiến đấu, cái đó thì bình thường trao đổi với nhau.
So we have a consultation with the Soviet side on the fighting experiences.
Thì kinh nghiệm mà trong cái chiến tranh thứ hai mà họ đánh với không quân Đức thì chúng tôi cũng được họ trao đổi kinh nghiệm.
Because Brian took the Vietnamese War, so we had many consultations with the Soviet Union Air Force on their experience when fighting in World War II with the German Air Force.
Trong cuộc chiến đấu với chúng tôi thì không quân Mỹ cũng trao đổi lại.
So we were prepared to consult with them on the fighting experience with the U.S. Air Force.
Thank him very much for his time.
Cảm ơn rất cảm ơn ông đã dành thời gian.
I apologize for going into so much detail about.
Tôi rất xin lỗi là vì đã hỏi quá chi tiết.
But those are the types of things that make good reading for American readers.
Và bản thân hỏi như vậy thì tôi cũng muốn là để cho người đọc đọc rõ ràng hơn.
And after hearing of his experiences in the air, I am just glad that I was on the ground.
Và khi nghe ông nghe nghe ông kể về cái trận đánh đầu tiên thì tôi cũng thật sự mừng là vì cái hồi đó tôi mừng vì cái điều đấy nhất.
Ông là hải quân.
Ông là hải quân.
You served in Navy.
Well, actually, the Navy, and then I got out of the Navy into the Marine Corps.